Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược đầu tiên với khả năng hạt nhân; thỏa thuận chuyển giao quốc phòng Nhật-Việt nhắm vào Trung Quốc; Trung Quốc cấp viện trợ và vaccine cho đồng minh Campuchia; Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sắp công du Hoa Kỳ, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 13 tháng 9, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết rằng nước này đã tiến hành các vụ thử thành công một tên lửa hành trình tầm xa mới vào cuối tuần qua, được giới phân tích coi là vũ khí có khả năng hạt nhân đầu tiên của nước này, theo hãng tin Reuters. Các tên lửa này là một vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng và đã bay 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu và rơi xuống lãnh hải của đất nước trong các cuộc thử nghiệm hôm thứ Bảy ngày 11 tháng 9 và ngày Chủ nhật 12 tháng 9, thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết. Vụ thử mới nhất cho thấy tiến bộ ổn định trong chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng giữa lúc bế tắc về các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên để đổi lấy việc Mỹ giảm nhẹ lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ năm 2019. Tên lửa hành trình của Triều Tiên thường ít được quan tâm hơn tên lửa đạn đạo vì chúng không bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây sẽ là tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên được chỉ định một cách rõ ràng về vai trò chiến lược. Ông Ankit Panda, thành viên cấp cao của tổ chức Carnegie Endowment for International Peace có trụ sở tại Hoa Kỳ cho hãng tin Reuters biết. Quân đội Hàn Quốc không tiết lộ liệu họ có phát hiện ra các vụ thử mới nhất của Triều Tiên hay không, nhưng hôm 13 tháng 9 cho biết họ đang tiến hành phân tích chi tiết với sự hợp tác của Hoa Kỳ. Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nói rằng họ đã nhận biết các tin tức này và đang phối hợp với các đồng minh và các đối tác của mình. Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, hoạt động này nhấn mạnh việc Triều Tiên tiếp tục tập trung vào phát triển chương trình quân sự và các mối đe dọa gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Vụ thử này có ý nghĩa chiến lược của việc sở hữu một phương tiện răn đe hiệu quả khác để đảm bảo an ninh của quốc gia chúng ta một cách đáng tin cậy hơn và ngăn chặn mạnh mẽ các hoạt động diễn tập quân sự của các thế lực thù địch, hãng thông tấn KCNA cho biết. Đây được coi là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên sau khi nước này thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật mới vào tháng 3 2021. Triều Tiên cũng đã tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức vào cuối tháng Giêng 2021. Ông Jeffrey Lewis, nhà nghiên cứu tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin cho biết, tên lửa hành trình tấn công đất liền tầm trung là mối đe dọa không kém tên lửa đạn đạo và cho thấy đây là một khả năng khá cao của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật hôm 12 tháng 9 cho biết một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc đã được phát hiện ở vùng biển gần các đảo phía nam của nước này khi căng thẳng hàng hải vẫn tiếp diễn ở Thái Bình Dương, theo hãng tin Reuters. Hải quân Nhật vào sáng ngày 10 tháng 9 đã xác nhận được một tàu ngầm đang đi về phía Tây Bắc, ngay bên ngoài lãnh hải gần đảo Amami Ohima, một phần của tỉnh Agoshima, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết trong một tuyên bố. Một tàu khu trục của Trung Quốc cũng đã được phát hiện ở khu vực lân cận. Trong những năm gần đây, Tokyo thường lên tiếng về nhiều cuộc xâm nhập của các tàu Trung Quốc vào lãnh hải của họ và gần các đảo tranh chấp. Trung Quốc thường phản ứng tức giận khi các tàu của Mỹ đi qua các khu vực tranh chấp trên Biển Đông, nơi mà Washington gọi là thể hiện quyền tự do hàng hải. Thông báo hôm 12 tháng 9 cho biết, lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật đã xác định các tàu ở khu vực tiếp giáp, nằm ngoài lãnh hải, nơi các tàu được yêu cầu xác định danh tính. Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi đã chỉ thị thuộc cấp thu thập thông tin và duy trì hoạt động giám sát cảnh giác với tinh thần khẩn cấp, tuyên bố cho biết. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết con tàu ngầm này tiếp tục di chuyển dưới nước về phía tây gần đảo Yokuate. Nhật Bản phải chống lại sự quyết đoán của nước láng giềng Trung Quốc bằng cách tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển và cải thiện khả năng phối hợp với quân đội. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fumio Kishida, một ứng cử viên đứng đầu đảng cầm quyền và có khả năng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo, cho biết hôm 13 tháng 9. Chỉ các nhà lập pháp và các thành viên cấp cơ sở của đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền mới bỏ phiếu cho người đứng đầu trong cuộc bầu cử ngày 29 tháng 9. Tuy nhiên, uy tín của các ứng cử viên đối với công chúng sẽ được tính vì người chiến thắng sẽ dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử năm nay. Môi trường an ninh xung quanh Nhật đang trở nên khó khăn hơn, ông Kishida nói tại cuộc họp báo. Chúng tôi cần cố gắng đảm bảo an toàn hàng hải thông qua các biện pháp như tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển và cho phép họ làm việc với lực lượng phòng vệ, ông nói thêm. Các bình luận trên được đưa ra sau khi Trung Quốc trong năm nay thông qua một bộ luật cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển của họ nổ súng vào các tàu nước ngoài. Ông Kishida nói thêm rằng có được khả năng tấn công các mục tiêu đối phương là một lựa chọn quan trọng để củng cố khả năng phòng thủ. Đồng thời ông cho biết ông sẽ không mù quáng tuân theo việc giữ mức chi tiêu dưới 1% tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản nếu như cần thiết phải cho việc bảo vệ công dân. Ông Kishida là một trong những ứng cử viên kế nhiệm ông Yoshihide Suga, người vừa bất ngờ tuyên bố từ chức thủ tướng trong tháng này, kết thúc nhiệm kỳ một năm. Trong đó có sự ủng hộ của ông đã giảm sút do các ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Người phụ trách về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 9 than thở rằng nỗ lực tiếp cận khu vực Tân Cương ở Trung Quốc nhằm điều tra về các báo cáo vi phạm nghiêm trọng đối với người Hồi giáo Uyghur đã không thành công, theo hãng tin Reuters. Bà Michelle Bachelet phát biểu tại buổi khai mạc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva hôm 13 tháng 9. Tôi rất tiếc vì không thể báo cáo tiến độ về những nỗ lực của tôi nhằm tìm kiếm quyền tiếp cận có ý nghĩa tới khu vực tự trị Uyghur Tân Cương. Bà cho biết thêm, trong thời gian này, văn phòng của tôi đang hoàn thiện đánh giá thông tin sẵn có về các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở khu vực đó nhằm công khai các thông tin này. Ngoại trưởng Trung Quốc Phương Nghị hôm 12 tháng 9 cam kết viện trợ 270 triệu đô la và thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 cho Campuchia, một trong những đồng minh thân gần nhất của Bắc Kinh ở khu vực Đông Nam Á, các quan chức cho biết, theo hãng tin Reuters. Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị đã bay từ Việt Nam trong chuyến công du kéo dài một tuần cũng sẽ diễn ra ở Singapore và Hàn Quốc, hai tuần sau khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm khu vực này. Ông Park Chan-ru-un, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Dân chủ Campuchia cho biết, Trung Quốc rất muốn xây dựng mối quan hệ với Campuchia. Quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN gồm 10 thành viên vào năm tới. Ông nói, tôi nghĩ đó là một chiến dịch nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Cũng hôm 12 tháng 9, ông Vương Nghị đã chính thức bàn giao cho Thủ tướng Campuchia Hun Sen một sân vận động quốc gia mới được xây dựng bằng khoản tài trợ 150 triệu đô la từ Bắc Kinh. Ông Hun Sen nói rằng nếu không có Bắc Kinh, Campuchia sẽ không thể nâng cấp cơ sở hạ tầng tiêm chủng cho hàng triệu người chống lại COVID-19. Ông Hun Sen đặt vấn đề, nếu không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Diện dẫn vai trò của Trung Quốc trong việc giúp xây dựng đường xá, hệ thống thủy lợi và mạng lưới điện. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhon cho biết các thỏa thuận về viện trợ vài vaccine từ Trung Quốc cũng được ký kết trong cùng ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ công bố các bước mới để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trước khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp. Hãng tin Reuters dẫn lời bác sĩ Vivek Murthy, tổng y sĩ Hoa Kỳ cho biết hôm 12 tháng 9. Bác sĩ Murthy không nói rõ những bước đó sẽ như thế nào. Phiên họp tiếp theo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc vào ngày 14 tháng 9 và ngày đầu tiên của cuộc tranh luận chung sẽ là vào tuần sau. Phát biểu trên đài truyền hình CNN hôm 12 tháng 9, ông Murthy bảo vệ nỗ lực của Tổng thống Biden trong việc mở rộng tiêm chủng ở Hoa Kỳ. Ông nói, sẽ có nhiều hành động hơn nữa mà chúng tôi tiếp tục thực hiện, đặc biệt là ở mặt trận toàn cầu. Hôm 9 tháng 9, ông Biden cho biết ông sẽ yêu cầu nhân viên liên bang phải tiêm ngừa COVID-19 và yêu cầu các chủ lao động lớn yêu cầu nhân viên của họ phải được tiêm ngừa hoặc xét nghiệm thường xuyên. Ông Biden cho biết Hoa Kỳ đã tài trợ 140 triệu liều vaccine cho các quốc gia khác. Ông nói, đó là vai trò lãnh đạo của Mỹ trên phạm vi toàn cầu, và đó chỉ là bước khởi đầu.
FBI hôm thứ Bảy đã công bố tài liệu đầu tiên liên quan đến cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cáo buộc về sự hỗ trợ của chính phủ Ả Rập Saudi đối với những kẻ không tặc sau khi Tổng thống Joe Biden ban hành mệnh lệnh hành pháp. Người thân của các nạn nhân đã kêu gọi ông Biden không tham dự các sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ 11 tháng 9 vào ngày thứ Bảy nếu ông không giải mật các tài liệu mà họ cho rằng sẽ cho thấy chính quyền Ả Rập Saudi hậu thuẫn âm mưu này. Tài liệu gồm 16 trang do FBI công bố vốn đã được bôi đen một số phần về các thông tin nhạy cảm, đã nêu ra các mối liên hệ giữa những kẻ không tặc và các cộng sự người Ả Rập Saudi, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chính quyền Riyadh đã đồng lõa trong vụ tấn công, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Ả Rập Saudi từ lâu đã nói rằng họ không có vai trò gì trong các cuộc tấn công. Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận được gửi ngoài giờ hành chính vào cuối ngày thứ Bảy. Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 8 tháng 9, Đại sứ quán Ả Rập Saudi cho biết Ả Rập Saudi luôn ủng hộ sự minh bạch xung quanh các sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 và hoan nghênh việc Hoa Kỳ công bố các tài liệu mật liên quan đến các cuộc tấn công. 15 trong số 19 tên không tặc đến từ Ả Rập Saudi. Một ủy ban của chính phủ Mỹ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Ả Rập Saudi trực tiếp tài trợ cho Al-Qaeda, nhóm được Taliban giúp cung cấp nơi trú ẩn an toàn ở Afghanistan vào thời điểm đó. Ủy ban này để ngỏ việc liệu cá nhân và các quan chức Ả Rập Saudi có thể có liên hệ hay không. Gia đình của khoảng 2.500 trong số những người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương, các doanh nghiệp và các công ty bảo hiểm khác nhau đã kiện Ả Rập Saudi, đòi bồi thường nhiều tỷ đô la. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Truyền thông quốc tế cho rằng thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng vừa được Nhật Bản ký kết với Việt Nam là nhắm vào Trung Quốc, nhằm đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu và người đồng cấp phía Việt Nam Đại tướng Phan Văn Giang ký kết hôm 11 tháng 9 tại Hà Nội trong chuyến thăm của ông Kishi, cùng thời điểm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng tới thăm Việt Nam. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin về việc ký kết này và cho rằng Nhật giờ đây có thể chuyển giao cho Việt Nam các thiết bị và công nghệ quốc phòng, trong lúc hai quốc gia tăng cường hợp tác quân sự giữa những lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về quân sự. Cùng nhận định này, hãng tin Kyodo News của Nhật Bản nói rằng thỏa thuận này cho phép Nhật xuất khẩu các thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật sản xuất tới quốc gia Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác giữa lo ngại về sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của khu vực. Al Jazeera cũng nhận định rằng thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký kết giữa lo ngại về sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Trung Quốc. Ghi nhận về sự hợp tác mà Tokyo nói là nâng tầm đối tác quốc phòng Nhật Bản-Việt Nam lên một tầm cao mới, kênh tin tức Ả Rập Quốc tế có trụ sở ở Doha của Qatar cho biết Bộ trưởng Kishi và Bộ trưởng Giang nhất trí về sự quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cũng như các hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng khác khi đề cập đến các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở vùng biển có tranh chấp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích dẫn nhận định của các chuyên gia nước ngoài, nói rằng sự hợp tác về quân sự của Tokyo với Hà Nội nhằm tăng cường sự ảnh hưởng của Nhật Bản trong các vấn đề an ninh khu vực và rằng việc xuất khẩu các thiết bị là một nỗ lực nhằm tháo gỡ những hạn chế quân sự của Nhật. Các nhà quan sát của Trung Quốc, theo tờ báo Phụ San của Nhật báo Trung Hoa, nói rằng động thái này của Nhật Bản ý nói sự hợp tác mới về quốc phòng với Việt Nam rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc trước một loạt các hành động khiêu khích mà nước này đã tiến hành gần đây nhắm vào Trung Quốc, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận quân sự cùng các nước trong và ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chống lại Trung Quốc cũng như khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Một trong những tranh chấp hàng hải nổi bật giữa Nhật và Trung Quốc là chủ quyền đối với đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku. Ông Zhang Zhong, Tổng Thư ký của Trung tâm Quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng Nhật Bản ngày càng hành động phòng thủ đối với Trung Quốc khi Mỹ tăng cường nỗ lực lôi kéo Nhật Bản về phía mình và tiếp tục củng cố quan hệ đồng minh của họ. Đưa tin về cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Giang và người đồng cấp phía Nhật Bản, truyền thông trong nước cho biết hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không trước những diễn biến phức tạp đang diễn ra trong khu vực, nhưng không đề cập cụ thể đến nước nào. Việt Nam là quốc gia thứ 11 Nhật Bản ký kết thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Theo AP, Tokyo đang tìm cách mở rộng hợp tác quân sự ra bên ngoài đồng minh lâu năm Hoa Kỳ và đã có các thỏa thuận tương tự với Anh, Úc, Philippines và Indonesia. Cùng thời gian, Bộ trưởng Kishi tới thăm Hà Nội cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc đã gặp mặt Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trong đó ông Vương nói rằng Trung Quốc và Việt Nam nên kiềm chế các hành động đơn phương liên quan đến Biển Đông, có thể làm phức tạp tình hình và phóng đại những tranh chấp. Ông Vương còn cảnh báo Việt Nam coi chừng những can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề Biển Đông. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới Mỹ tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới, lần đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước Việt Nam. Một nguồn tin của VOA cho biết ông Phúc dự kiến sẽ tham dự phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, gọi tắt là UNGA, vào ngày 22 tháng 9. Phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến khai mạc ngày 14 tháng 9 tại New York với phiên thảo luận chung cấp cao đầu tiên diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cũng cho biết rằng Chủ tịch Phúc sẽ có chuyến công du tới Mỹ vào tuần tới để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông trích lời ông Phạm Quang Minh, cựu hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội, cho biết rằng không ngoại trừ khả năng ông Phúc sẽ có chuyến thăm tới Washington trong dịp này khi bình luận về chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội cuối tuần trước. Truyền thông chính thống của Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì về chuyến thăm của ông Phúc tới Mỹ. Nhà Trắng cũng chưa có thông báo gì về chuyến thăm sắp tới của một lãnh đạo Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về thông tin này. Theo New York Times, dự kiến lãnh đạo từ 83 quốc gia sẽ tới phát biểu tại phiên họp của UNGA, lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với các cuộc họp trực tuyến bên lề kể từ khi đại dịch bắt đầu, trong đó có sự tham dự trực tiếp của các nguyên thủ từ Brazil, Anh, Canada, Ý, Nhật Bản và Trung Quốc cùng nhiều nước khác. Ông Phúc từng tham dự khóa họp lần thứ 73 của UNGA tại New York hồi tháng 9 năm 2018, lúc đó với tư cách là Thủ tướng Việt Nam. Trong lần tham dự khóa họp 75 của UNGA vào tháng 9 năm ngoái qua hình thức trực tuyến, ông Phúc đã có bài phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới đoàn kết chống lại đại dịch COVID-19. Không rõ ông Phúc sẽ phát biểu khi tham dự phiên họp tại New York trong tuần tới hay không. Vào tháng trước, ông Phúc đã tiếp đón Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới Việt Nam. Tại cuộc gặp này, bà Harris đã chỉ trích hành động bắt nạt của Trung Quốc trên Biển Đông và kêu gọi Hà Nội cùng với Mỹ thách thức Bắc Kinh trước các tuyên bố chủ quyền thái quá của họ. Trong cuộc gặp với ông Phúc tại Hà Nội cuối tháng trước, bà Harris nêu mong muốn rằng Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, phía Việt Nam chọn duy trì quan hệ đối tác toàn diện vốn được thiết lập từ năm 2013. Khi được phóng viên hỏi về những cân nhắc của Việt Nam trước đề nghị nâng cấp quan hệ từ Phó Tổng thống Mỹ, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm 9 tháng 9 không đưa ra câu trả lời trực tiếp, mà nói rằng Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Tờ South China Morning Post bình luận rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Việt Nam vào cuối tuần qua, trong đó ông Vương thông báo tặng thêm cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine chống COVID và kêu gọi cảnh giác với sự can thiệp của các thế lực ngoài khu vực, nhắm vào thời gian trước khi ông Phúc đi Mỹ vào tuần tới. Chuyến thăm gần đây nhất của một lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Trắng là vào tháng 5 năm 2017. Theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, ông Phúc đã có chuyến thăm chính thức tới Washington, lúc đó với tư cách là Thủ tướng Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên thăm Nhà Trắng sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.
Sài Gòn dịch giả khiến công ăn việc làm đình trệ. Ít ai để ý rằng trong tình cảnh đó, với những đứa trẻ mưu sinh đường phố thì không những khó kiếm miếng ăn hơn, mà còn là chuyện dịch bệnh bùng phát đến đâu đi nữa thì cũng chẳng mấy ai đoái hoài việc chích ngừa cho các em. Nguyễn Hoàng Ân, 11 tuổi, kể.
Bán á, quán nhậu đồ á, đi bán á thì bị công an hốt hết, cho nên không có bán được, cho nên tụi em phải đi bán mấy người đi bộ ngoài đường. Rồi dịch bệnh không có dám cỡ khẩu trang ra, bị lây bệnh COVID, corona.
Đêm Sài Gòn giờ vắng lặng hàng quán nên mưu sinh của trẻ đường phố cũng lay lắt theo. Hồ Vũ Sang, 14 tuổi, kể.
Nhiều khi đi bán thấy người ta tụ tập đông, công an lại cái em chạy. Em không dám bán, dịch em dám là biến cỡ khẩu trang sống mại số lắm. Bán bây giờ mấy quán nhậu đóng cửa phòng tỏ là hết, không dám đi bán.
Từng là thành phố không ngủ, đêm Sài Gòn luôn sáng đèn, hàng quán và đèn xe lưu thông đang quyện nhau. Cho tất cả trở thành hồi ức của một thời quá vãng, màu vàng của đèn đường của bảng hiệu hắt xuống hè phố gợi gam ảm đạm như phận người hôm nay. Nguyễn Hoàng Ân kể tiếp câu chuyện của chính mình.
Nhà em không có tiền ăn, ba mẹ em khổ, gia đình em năm đứa em rồi. Nhiều nơi thì tụ tập đông người sẽ bị bắt, rồi còn những quán ăn thì bị cách ly luôn, rồi xong người ta không cho bán nữa. Mà nhà năm đứa con cho nên mới đi nhà năm đứa con cho nên mới đi bán, cực khổ đi bán kiếm tiền mua sữa cho em.
Ân chỉ mới 11 tuổi thôi, với Lê Gia Huy 12 tuổi thì tình cảnh lại bi đát theo một cách trớ trêu khác.
Tại vì mẹ em kêu bán, hồi lúc em còn đi học mẹ em kêu bán để kiếm tiền phụ đóng tiền học, mà giờ ba em bỏ mẹ em nên em hết, nên mẹ em không nuôi nổi, để cho em với em đi đóng tiền học, nên mẹ em kêu thôi nghỉ học đi, đi bán giấy số chứ đừng đi học tốn tiền lắm. Ăn cách xã hội tiếp cho an toàn anh ơi, chứ không thôi nhiều ca ăn cái giấy số mà diệm cái là coi như em đói nhăn răng luôn.
Ước mơ của trẻ hè phố lúc này là mong mọi người vui vẻ để mở lòng với lời rao mời nhiều hơn. Hồ Vũ Sang nói.
Em mong muốn là Việt Nam mình hết dịch đi cho mọi người đều đi chơi, ăn nhậu, mở quán đồ cho người ta vui vẻ để em dễ bán số hơn.
Đêm Sài Gòn giờ càng thêm heo hút, chuyện sinh kế của những đứa trẻ lang thang với sắp vé số sẽ không còn nữa, kể từ ngày 9 tháng 7 vì Sài Gòn giãn cách. Chưa nghe thấy có chính sách an sinh nào sẽ dành cho những thân phận này ở Sài Gòn.
UNICEF, trẻ em Việt Nam có nguy cơ chịu tác động của khủng hoảng khí hậu. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng các quốc gia dựa trên nguy cơ rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước các cú sốc về khí hậu và môi trường, trong đó có đề cập tới trẻ em Việt Nam. UNICEF cho biết rằng thanh thiếu niên Việt Nam là một trong những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất trước các tác động của biến đổi khí hậu. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng cho biết thêm trong một thông cáo ra cuối tháng trước rằng điều đó đe dọa đến sức khỏe, giáo dục và sự an toàn của các em. UNICEF cho biết rằng phúc trình có tên gọi khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em, giới thiệu chỉ số rủi ro khí hậu liên quan tới trẻ em là phân tích toàn diện đầu tiên được thực hiện về rủi ro khí hậu từ góc độ của trẻ em. Trong phân tích này, tin cho hay các quốc gia được xếp hạng dựa trên nguy cơ rủi ro của trẻ em trước các cú sốc về khí hậu và môi trường, chẳng hạn như lốc xoáy và các đợt nóng, cũng như mức độ dễ bị tổn thương của trẻ em trước các cú sốc dựa trên khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ em. Theo UNICEF, báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt, và rằng phúc trình kêu gọi đầu tư vào hành động bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo lợi ích phát triển và đảm bảo tương lai bền vững cho trẻ em. Ngoài ra, cơ quan của Liên Hợp Quốc cho rằng các biện pháp như phục hồi xanh sau COVID-19 cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục về khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ tương lai của trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Bà Leslie Miller, phó đại diện UNICEF tại Việt Nam, được dẫn lời nói trong thông cáo rằng môi trường sống ở Việt Nam ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với trẻ em. Nhưng nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ, chúng ta có thể ngăn ngừa tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bà Miller được trích lời nói tiếp rằng đảm bảo tiếp cận mạng lưới an sinh phù hợp và các dịch vụ tăng cường khả năng chống chịu như nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục sẽ giúp bảo vệ tương lai của trẻ em. Tháng trước, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, về tình trạng biến đổi khí hậu năm 2021, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu gây tác động tiêu cực trên toàn thế giới, và rằng Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế cần khẩn trương tăng cường hợp tác để chung tay ứng phó với thách thức này. Bà Hằng nói theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam rằng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam quyết tâm và cam kết mạnh mẽ ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chủ động thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Cũng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam mới đây đã đạt đồng thuận về việc hợp tác chống biến đổi khí hậu và hướng tới năng lượng sạch. Theo Nhà Trắng, trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 8, Phó Tổng thống Harris và các nhà lãnh đạo của Chính phủ và Xã hội Dân sự Việt Nam đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Người dân Belarus tiếp tục thống khổ dưới chế độ độc tài. Đã một năm kể từ cuộc bầu cử tổng thống gian lận ở Belarus, cuộc bầu cử mà cộng đồng quốc tế xem là không tự do và công bằng. Các cuộc biểu tình lớn nổ ra trên toàn quốc chống lại Alexander Lukashenko, người được mệnh danh là nhà độc tài cuối cùng ở châu Âu. Các cuộc biểu tình đã bị trấn áp bằng vũ lực tàn bạo của chế độ Lukashenko. Như báo cáo nhân quyền năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về Belarus ghi nhận, ít nhất 4 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt, một số bị đánh đập, tra tấn bằng điện và lạm dụng tình dục. Cho đến ngày nay, hơn 600 người vẫn bị giam giữ vô cớ. Vào ngày đánh dấu một năm cuộc bầu cử gian lận, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lên án việc giam tù những người biểu tình ôn hòa, đóng cửa các cơ quan truyền thông độc lập và các hành động của chính quyền Belarus nhằm bịt miệng các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Như Ngoại trưởng Blinken đã lưu ý, trong những tháng gần đây, các chiến thuật khủng bố của chế độ Lukashenko đã vượt quá biên giới của Belarus. Vào tháng 5, nhà chức trách Belarus đã chuyển hướng một máy bay thương mại bay qua không phận Belarus để bắt giữ một nhà báo Belarus. Gần đây nhất, chính quyền Belarus đã tìm cách buộc vận động viên Kristina Szymanouskaya đang tranh tài ở Olympic Tokyo phải quay trở lại Belarus trái với ý muốn của cô chỉ vì cô thực hiện quyền tự do ngôn luận và chỉ trích Ủy ban Olympic Belarus trên mạng xã hội. Szymanouskaya được Ba Lan cấp thị thực nhân đạo để tị nạn tại đó. Đáp lại hành động liên tục coi thường nhân quyền một cách trắng trợn và việc Belarus không tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật nhân quyền quốc tế, vào ngày 9 tháng 8, Ngoại trưởng Blinken đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 44 cá nhân và tổ chức để buộc Alexander Lukashenko và chế độ phải chịu trách nhiệm về việc tiếp tục đàn áp bạo lực người dân Belarus ở trong và ngoài nước. Các đối tượng bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm mục tiêu bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, các quan chức chính phủ và những người ủng hộ chế độ, tạo điều kiện cho chính quyền Belarus đàn áp bạo lực và vi phạm quy định của pháp luật. Bộ trưởng Blinken hoan nghênh các lệnh trừng phạt do Vương quốc Anh và Canada ra cùng ngày, cũng như các biện pháp do Liên minh châu Âu công bố vào ngày 24 tháng 6. Hoa Kỳ tiếp tục đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ đang diễn ra giữa Litva với Ba Lan như một minh chứng cho quyết tâm quốc tế kiên định, ủng hộ nguyện vọng dân chủ của nhân dân Belarus. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng quốc tế để xử lý những người chịu trách nhiệm về các vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở Belarus. Chúng tôi sát cánh cùng người dân Belarus ủng hộ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của họ.